Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, Ban Việt ngữ và Nam Nguyên kính chào quý thính giả. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình sáng thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2012, phát thanh từ 6 giờ tới 7 giờ giờ Việt Nam trên sóng trung bình 1503 kHz. Và từ 6:30 đến 7:30 trên các sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét. Thưa quý vị, hôm nay Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi sự chuyến viếng thăm chính thức Hoa Kỳ kéo dài 3 ngày. Phần thời sự của chúng tôi được mở đầu với bài tìm hiểu về chuyến đi này. Trở lại với thời sự trong nước, chúng tôi ghi nhận tình trạng thực tế của các cộng đồng dân tộc thiểu số tại Việt Nam qua đánh giá đa chiều. Trong khi đó, hàng triệu nông dân đồng bằng sông Cửu Long như ngồi trên lửa khi ngành lương thực cảnh báo đầu ra xuất khẩu gạo gặp khó khăn. Ngoài ra, chương trình sáng nay còn có câu chuyện hàng tuần với đề tài Đời Thừa. Nhưng trước khi đến với những đề tài thời sự vừa nói, mời quý thính giả nghe bản tin buổi sáng của Ban Việt ngữ.
Đỗ Hiếu và Hòa Ái xin kính chào quý thính giả. Kính thưa quý vị, sáng hôm qua, hơn 100 người từ các tỉnh miền Tây đã kéo tới văn phòng chính phủ tại số 210 Võ Thị Sáu để nộp đơn khiếu kiện đất đai của họ bị nhà nước trưng thu nhưng bồi thường không thỏa đáng. Số dân oan này đã khiếu kiện nhiều năm qua với nhiều chỗ khác nhau, từ địa phương lên tới thành phố Hồ Chí Minh và có người ra tận Hà Nội để nộp đơn, nhưng sau bao năm hồ sơ của họ không bao giờ được giải quyết. Bà Bùi Thị Thanh, một giáo viên về hưu có mặt trong đoàn người khiếu kiện, cho chúng tôi biết sự việc như sau.
Dạ, hôm nay dạ con ở các tỉnh kéo lên cũng đông khoảng 100 người, cùng có nhiều tỉnh như Bến Tre, An Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, Sài Gòn. Dạ con thì đến đó nhưng mà công an thì họ hăm dọa nói là nếu mà có ở đây là lát nữa là sẽ cưỡng chế bắt phải xuống Hồ Học Lãm. Nhưng mà dưới Hồ Học Lãm thì họ cũng đuổi lên đây. Họ cũng không cho ở chỗ Hồ Học Lãm, mà chỗ 210 Võ Thị Sáu là văn phòng chính phủ. Bây giờ không tiếp dân thì dân phải đứng ở ngoài để căng văn rôn mà yêu cầu chính quyền giải quyết. Công an họ cho xe cảnh sát, xe loa, rồi các cái lực lượng như là công an mà không có mặc đồ công an. Nhưng mà họ cứ dùng cái camera đó, dùng cái máy quay phim đó. Họ cứ quay đi quay lại trước mặt những người dân đoan cứ lượt đi lượt lại. Nói chung là để cho người ta phải sợ nhưng mà không có ai sợ hết bởi vì ai cũng mất nhà mất cửa rồi. Không còn nhà cửa hết để lang thang, khiếu kiện các nơi nào giải quyết đâu.
Khi được hỏi số người khiếu kiện này giải tán về nhà lúc nào và đơn của họ có được chính quyền thu nhận hay không, bà Thanh cho biết.
Sau đến 2 giờ thì họ kéo xong bên sứ quán tổng sứ quán tức là đại sứ quán Mỹ á, thì họ kéo sang đó thì các cái lực lượng công an họ trộm lên xe rồi họ bắt về các tỉnh rồi cũng không có giải quyết gì cho họ hết á. Có bà má là trông con anh là má 81 tuổi rồi mà răng rụng hết rồi còn có vài ba chiếc thôi mà má đi thiếu kiện cả năm rồi bé đấy cuộc sống mà đang còn phải băng một lưng luôn á. Có nhiều một số người thì họ vẫn cứ ở lại đây, tại vì rồi họ đi làm thuê như là họ đi lau nhà, hay họ bán vé số, ai thuê thì họ làm nó, rồi ở họ ở các cái chùa, những cái chùa hay là họ ở vỉa hè.
Sau khi vụ Tiên Lãng xuất hiện trên mặt báo khắp nước, thì dân oan nhiều địa phương đòi hỏi chính quyền xem xét trường hợp của họ. Tuy nhiên, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy chính quyền sẽ nhìn lại vấn đề này một cách tỉ mỉ hơn, sau khi hàng ngàn trường hợp khiếu kiện bị bỏ qua không được ai chú ý.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là thông tin về các vụ khiếu kiện vừa mới xảy ra tại Sài Gòn. Sang đến xứ Chùa Tháp, sau ba lần hủy bỏ cuộc họp Ủy ban hỗn hợp về phân định biên giới trên bộ của Campuchia và Thái Lan do xung đột biên giới, Ủy ban này sẽ nhóm họp tại thủ đô Bangkok, Thái Lan trong hai ngày 13 và 14 tháng 2 để thảo luận tiếp về vấn đề biên giới giữa hai nước láng giềng này. Từ Campuchia, thông tin viên Quốc Việt có bài tường trình sau đây.
Chủ tịch Ủy ban biên giới Campuchia Wa Kum Hong đã dẫn đầu phái đoàn nước này rời Campuchia hồi chiều ngày 12 tháng 2 để nhóm họp Ủy ban hỗn hợp về phân định biên giới trên bộ của Campuchia và Thái Lan GBC lần thứ 5 được tổ chức theo đề xuất của Thái Lan. Cuộc họp GBC sẽ thảo luận về việc xác định biên giới và tìm kiếm cột mốc còn lại nằm ngoài khu vực đền Prewihia. Còn tại khu vực đền Prewihia thì hai bên phải chờ tòa án công lý quốc tế giải thích phán quyết năm 1962. Chủ tịch Ủy ban biên giới Campuchia là ông Wa Kum Hong cho biết, đây là cuộc họp Ủy ban hỗn hợp về phân định biên giới trên bộ của Campuchia và Thái Lan lần thứ nhất kể từ khi Thái Lan gây chiến tại khu vực biên giới từ năm 2008. Nội dung sắp đàm phán là việc tìm kiếm cột mốc từ số 71 đến số 23 tại khu vực biên giới gần đền Tam Mon, thành lập bản đồ từ không gian nhưng không phải nhất thiết phải thay thế bản đồ của Ủy ban hỗn hợp biên giới PAPSIM năm 1904-1907. Ủy ban hỗn hợp về phân định biên giới trên bộ của Campuchia và Thái Lan cũng sẽ thảo luận các tài liệu liên quan 48 cột mốc trong số 73 cột mốc, vì trong số 48 cột vừa nói chỉ có một số cột được hai bên thống nhất. Chủ tịch Ủy ban biên giới Campuchia Wa Kum Hong phát biểu trước báo chí tại sân bay. Campuchia sẽ yêu cầu Thái Lan đến đo đạc và tìm kiếm cột mốc tại Stungbot, cùng hợp tác nghiên cứu tính khả thi của việc mở cửa khẩu biên giới Stungbot nhằm thúc đẩy trao đổi thương mại và nâng cấp cửa khẩu quốc tế Poipet thành cửa khẩu quốc tế du lịch thuộc tỉnh Đo Minh Chay. Được biết, Campuchia và Thái Lan thỉnh thoảng bắn nhau ở biên giới liên quan đến tranh chấp ở khu vực đền Prewihia kể từ khi Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO công nhận ngôi đền này là di sản văn hóa thế giới hồi tháng 7 năm 2008. Căng thẳng đã bắt đầu lắng dịu sau khi đảng phước thai của em gái cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 3 tháng 7 năm 2011. Tuy nhiên, tại cuộc họp của Ủy ban hỗn hợp về phân định biên giới trên bộ giữa Campuchia và Thái Lan lần thứ 5 này sẽ không thảo luận liên quan vấn đề rút quân khỏi vùng biên giới tranh chấp và vấn đề đền Prewihia.
Xin cảm ơn anh Quốc Việt. Kính thưa quý vị, hai kẻ tình nghi phạm tội giết một sĩ quan cảnh sát trước khi bị bắn chết ở một khu vực sinh sống của người Tây Tạng. Đây là khu vực có hàng loạt những vụ biểu tình chống lại sự cai trị của chính quyền Bắc Kinh. Các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc cho loan tin này ngày hôm qua. Tờ Nhật báo Gansi không cho biết danh tánh nhưng xác nhận các báo cáo trước đó rằng có hai người Tây Tạng bị bắn chết ở tỉnh Tứ Xuyên, mạng Tây Nam Trung Quốc hồi tuần trước. Trong khi các quan chức ở Gansi từ chối cung cấp thông tin chi tiết cho hãng tin AFP, thì tin tức của bang Tây Tạng đài AFA loan đi là cảnh sát đã bắn chết một tu sĩ tên là Jesse Rissan và anh của tu sĩ này tại Luho hôm thứ Năm. Có hàng loạt các vụ tự thiêu của các tu sĩ Tây Tạng ở Tứ Xuyên để phản đối Trung Quốc đàn áp tôn giáo và văn hóa của người Tây Tạng trong khu vực. Trung Quốc tăng cường an ninh ở Tây Tạng sau khi ít nhất có hai người thiệt mạng trong cuộc đụng độ với cảnh sát ở Luho.
Chính quyền Hồng Kông ngày hôm nay tìm cách xoa dịu mối quan ngại về kế hoạch cho phép khách từ Hoa Lục mang xe hơi của họ vào thành phố bán tự trị này. Một ngày sau khi khoảng 300 người xuống đường để phản đối kế hoạch đó, Thứ trưởng Bộ Giao thông Patrick Chang nói rằng hiện chưa có thời biểu cho mục tiêu này và ông mô tả kế hoạch đó chỉ là thử nghiệm mà thôi. Ông Patrick Chang cũng đáp ứng những quan ngại về mặt an toàn và nói rằng những người từ Hoa Lục mang xe vào đất Hồng Kông phải có bằng lái xe tại Hồng Kông. Giai đoạn đầu của kế hoạch này được thực hiện từ cuối tháng 3 này, cho dân Hồng Kông xin mang xe vào Hoa Lục và chỉ tiêu 50 chiếc một ngày. Chính quyền đặc khu Hồng Kông cho biết là chưa ấn định thời biểu cho giai đoạn 2, theo đó cư dân từ tỉnh Quảng Đông phía Nam Hoa Lục được phép mang xe ra Hồng Kông cũng cùng chỉ tiêu như vừa mới nói. Hôm Chủ nhật vừa rồi, những người biểu tình tập trung ở khu vực trung tâm Hồng Kông. Họ hô to những khẩu hiệu phản đối kế hoạch này, trương biểu ngữ với nội dung không, không và không chấp nhận xe từ Hoa Lục.
Một chiếc máy bay chở hơn 140 người bị trượt khỏi đường băng tại một trong những sân bay đón khách du lịch phổ biến nhất ở Philippines. Tuy nhiên, rất may là không có ai bị thương trong vụ tai nạn này. Phát ngôn viên Floramel Choi Phong Song của cơ quan hàng không dân dụng cho hãng AFP biết, chiếc Airbus A320 Airfield Express bay từ Manila trượt khỏi đường băng sau khi hạ cánh ở sân bay Calipo thuộc đảo trung tâm Benay. Bà Floramel cho biết chiếc máy bay này chưa được một năm tuổi, không bị hư hại gì. Trong 138 hành khách trên chiếc máy bay này có 10 du khách người Trung Quốc và Hàn Quốc. Nguyên nhân vụ việc vẫn còn đang được điều tra. Sân bay Calipo được sử dụng như là cửa ngõ vào đảo Boracay, tạm thời đóng cửa cho đến khi chiếc máy bay này được kéo ra. Hãng Airfield Express, nguyên thủy là hãng Air Philippines, cùng một công ty của Tập đoàn Hàng không Quốc gia Philippines.
NATO thừa nhận họ đã nhầm lẫn giết hại một nhóm trẻ em trong một cuộc ném bom hôm thứ Hai vừa qua, làm cho chính phủ Afghanistan tức giận và nói rằng sự giết hại này liên quan đến một hoạt động chống nổi dậy trong khu vực. Cuộc ném bom diễn ra hôm thứ Tư ở gần làng Jawa, mạn đông tỉnh Kapisa. Sau các vụ ném bom tương tự đã gây nên căng thẳng giữa chính phủ Kabul và NATO vì đã làm cho lượng dân sự thiệt mạng gia tăng hàng năm trong vòng 5 năm qua. Phát ngôn nhân của lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế, Thiếu tướng Carsten Jacobsen nói, máy bay và các lực lượng trên bộ của khối NATO đã giết nhầm trẻ em trong lúc tấn công quân nổi dậy ở Narab thuộc khu vực Kapisa. Các quan chức chính phủ Afghanistan đưa ra những bức hình có 8 em trai bị giết, trong số đó có 7 em từ 6 đến 14 tuổi và một em khác khoảng 18 tuổi. Các em bị ném bom 2 lần trong lúc đốt lửa sưởi ấm dưới trời tuyết lạnh khi các em đang chăn cừu.
Nigeria tuy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ chỉ đứng thứ hai ở châu Phi, nhưng tình trạng nghèo đói ở quốc gia này đang gia tăng với gần 100 triệu người sống dưới mức 1 đô la một ngày. Hãng tin Reuters loan tin này ngày hôm qua. Mặc dù kinh tế Nigeria được dự báo sẽ tiếp tục phát triển, nhưng tình trạng nghèo đói có thể sẽ tồi tệ hơn do khoảng cách giữa giàu và nghèo ở quốc gia sản xuất dầu lớn thứ nhất châu Phi này ngày càng xa. Nạn tham nhũng tràn lan trong nhiều thập kỷ qua, các chính trị gia Nigeria tập trung vào việc thu gom tiền mặt từ việc xuất khẩu dầu thô với sản lượng trung bình hơn 2 triệu thùng một ngày, hơn là phát triển cơ sở hạ tầng và tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương.
Vừa rồi là bản tin buổi sáng mở đầu phần thời sự, thưa quý vị. Hôm nay, ông Tập Cận Bình, Phó Chủ tịch Trung Quốc có chuyến thăm chính thức tại Hoa Kỳ, với người tiếp đón chính thức sẽ là Phó Tổng thống Joe Biden. Cuộc gặp này đang được truyền thông quốc tế theo dõi sát sao, không chỉ bởi nó diễn ra giữa hai cường quốc số 1 và số 2 thế giới, mà còn bởi nội tình của chính hai quốc gia này như thể bằng mặt mà không bằng lòng. Để thêm thông tin về cuộc gặp này, Vũ Hoàng trình bày chi tiết trong phần sau đây.
Người sẽ lên nắm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản cuối năm nay, đồng thời lên nắm chức Chủ tịch nước vào tháng 3 năm tới. Và nếu không có gì thay đổi, sẽ là Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc vào năm 2014. Ông Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ từ ngày 14 đến 17 tháng này. Cả giới truyền thông lẫn giới học giả quốc tế đều đang tập trung tìm hiểu liệu cuộc gặp giữa hai cường quốc lớn nhất thế giới này sẽ ra sao. Nội dung nào sẽ được bàn thảo và không ít người còn đặt ra câu hỏi tại sao ông Tập Cận Bình lại thăm Hoa Kỳ vào thời điểm này. Dĩ nhiên câu trả lời cũng không quá phức tạp, nhưng trước tiên chúng ta cùng điểm lại xem ông Tập Cận Bình này là người như thế nào đã. Phó Chủ tịch họ Tập của Trung Quốc năm nay 58 tuổi, tốt nghiệp với bằng hóa hữu cơ và sau đó là tiến sĩ luật. Cha ông là một nhà cách mạng kỳ cựu, nhưng bị bắt giam vào thời kỳ cách mạng văn hóa. hiện ông Bình đang nằm trong nhóm 9 người của Ủy ban Thường trực Bộ Chính trị. Ông đã qua một đời vợ, và người vợ hiện tại là một ca sĩ nổi tiếng của Trung Quốc, còn con gái ông hiện đang học tại Đại học Danh tiếng Hoa Kỳ Harvard. Trong suốt thời gian làm việc, ông nổi tiếng là cứng rắn với tội phạm và tham nhũng. Các giới chức nước ngoài khi gặp ông đều có chung nhận xét là ông là người thẳng thắn, tự tin và có tài ăn nói. Với chủ nghĩa dân tộc đang lên cao mạnh mẽ trong thế hệ lãnh đạo trẻ của Trung Quốc, người ta cho rằng ông Bình sẽ khá cứng rắn với Washington. Cũng giống với người tiền nhiệm, ông Hồ Cẩm Đào, trước khi lên nắm quyền 10 năm trước, có chuyến thăm đến Hoa Kỳ, thì lần này, sau đúng một thập kỷ, người kế nhiệm cũng có chuyến thăm tương tự. Mặc dù đây là cuộc gặp của các nhân vật quan trọng, nhưng giới phân tích cho rằng chuyến đi này chỉ mang tính chất làm quen, theo kiểu tìm hiểu và giới thiệu mà thôi. Rất có thể phía Nhà Trắng sẽ dành cơ hội để nghiên cứu những ngôn từ và hành xử của ông Tập, để hiểu xem việc ông này sẽ lãnh đạo Trung Quốc thế nào trong thập niên tới. Phỏng đoán là như vậy, nhưng nếu nhìn vào mối quan hệ song phương giữa hai cường quốc, người ta thấy rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Luôn có sự đối trọng và không hề dè dặt. Cả Trung Quốc và Hoa Kỳ trong thời gian gần đây liên tiếp cho thế giới thấy giữa họ có một sự cách biệt lớn trong đường lối, từ chính sách kinh tế, thương mại cho đến quân sự, trên cả bình diện song phương và quốc tế. Nếu trong bài diễn văn thông điệp liên bang cách đây gần một tháng, Tổng thống Obama coi Trung Quốc là vấn đề lớn cho nền kinh tế Hoa Kỳ, ngoài chuyện đồng nhân dân tệ bị cho là phá giá, thâm thủng mậu dịch song phương lên đến kỷ lục, thì những vấn đề như ăn cắp bản quyền cũng được Tổng thống Obama nêu lên. Ngược lại, Trung Quốc lại không hề hài lòng với sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại khu vực châu Á, và gần đây nhất là sự hợp tác quân sự của Hoa Kỳ với Philippines và Australia. Nếu như Hoa Kỳ thấy phủ quyết của Trung Quốc về vấn đề Syria và cấm vận Iran tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc như một kỳ đà cản mũi, thì ngược lại, Trung Quốc cũng khó chịu mỗi khi một thương vụ bán vũ khí mới của Hoa Kỳ sang Đài Loan. Rõ ràng, giữa hai cường quốc luôn có những bất đồng, thậm chí Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Thôi Thiên Khải mới đây lên tiếng kêu gọi đôi bên phải giải quyết cho bằng được cái gọi là thâm hụt niềm tin. Liệu những vấn đề nào sẽ là ưu tiên được bàn thảo tại cuộc gặp mặt lần này của ông Tập Cận Bình trong chuyến thăm sắp tới? Đặt câu hỏi với tiến sĩ Derek Caesar, học giả nghiên cứu về kinh tế châu Á của quỹ Heritage, chúng tôi được ông cho biết như sau.
Well, I'll give you what should be the top priority and what will be the top. In my opinion, is subsidies to state-owned enterprises because it's a long.
Nếu nói cho đúng, theo tôi, phải là điều gì cần ưu tiên và điều gì sẽ là ưu tiên được thảo luận. Nếu là điều cần phải ưu tiên thảo luận thì đó sẽ là vấn đề trợ giá các doanh nghiệp quốc doanh của Trung Quốc, bởi đây sẽ là vấn đề dài hạn. Vì quan hệ cốt lõi của Trung Quốc và Hoa Kỳ chính là kinh tế. Còn nếu như những gì sẽ là ưu tiên bàn thảo thì sẽ là những vấn đề hiện thời như là Syria hoặc Iran, bởi vì hiện tại thì ông Tập Cận Bình chưa phải là người nắm quyền điều hành. Do đó sẽ chẳng có gì lợi lộc nếu mà những vấn đề phức tạp ra bàn thảo với người chưa có thẩm quyền nhiều. Có lẽ nhất câu hỏi đâu là điều ưu tiên thì nói thẳng là Hoa Kỳ không có gì ưu tiên. Vì 50% mục tiêu dành cho kinh tế và 50% mục tiêu thì dành cho an ninh. Dù ai là người thảo luận với ông Tập Cận Bình đi chăng nữa, thì quan tâm sẽ là mục tiêu nào của Mỹ trong ngắn hạn, mục tiêu nào trong dài hạn, hay là Mỹ muốn nhắm tới cả hai mục tiêu đó.
Ngoài ra, với câu hỏi về sự phá giá của đồng nhân dân tệ mà Hoa Kỳ luôn đổ lỗi cho Trung Quốc, khiến hàng xuất khẩu của Trung Quốc rẻ mạt và làm cho thâm hụt của Mỹ với riêng Trung Quốc năm vừa rồi lên đến gần 300 tỷ đô la. Tiến sĩ Derek lại thẳng thắn cho rằng đó chỉ là cái cớ mà chính phủ Hoa Kỳ luôn vin vào khi không thể kiểm soát nổi tình hình kinh tế trong nước. Ông cho rằng 5 năm qua, đồng nhân dân tệ đã lên giá 25%, nhưng thâm hụt giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn tiếp tục gia tăng. Với câu hỏi về kinh tế là như vậy, nhưng còn câu hỏi liên quan đến an ninh sẽ ra sao? Chúng tôi lật lại câu hỏi này về vấn đề Biển Đông có được thảo luận tại chuyến đi này hay không với ông Walter Lawman, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Châu Á của Quỹ Heritage, thì vị này cho biết như sau.
My guess is that the administration, if they raise it, and I think they should raise it.
Tôi nghĩ rằng chính quyền nếu có nêu lên câu hỏi thì theo tôi sẽ nêu lên câu hỏi dưới góc độ rộng, chẳng hạn như an ninh hàng hải mà thôi. Bởi vì cái buổi gặp mặt hôm nay rất ngắn ngủi, tôi nghĩ là không đủ thời gian để nêu lên hết mọi chi tiết về Biển Đông.
Ở góc độ khác, ông Walter cho rằng vì đây không phải là cuộc gặp chính thức để bàn thảo một chủ đề cụ thể, vì thế mọi vấn đề nóng đều có thể được cả hai bên đề cập tới. Từ chuyện Syria, Bắc Hàn, cấm vận Iran cho tới nợ công châu Âu, và nếu có cơ hội nêu lên thì phía Trung Quốc sẽ nói cả về vấn đề Đài Loan nữa. Một điểm khá thú vị khi chúng tôi trao đổi với hai vị học giả này là cả hai người đều cho rằng tính cách của vị lãnh đạo tương lai Trung Quốc sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chính sách ngoại giao, đường lối chính trị của xứ này, vì tính cách cá nhân còn phụ thuộc vào thẩm quyền được trao. Nghĩa rằng, ông Tập Cận Bình có thể có những cách hành xử hiện đại, bộc trực, thẳng thắn, nhưng đằng sau ông còn là cả một tập thể của Bộ Chính trị. Chắc chắn sẽ có những tác động đến quyết định cuối cùng của người đại diện là ông Tập Cận Bình. Được biết, trong chuyến viếng thăm kéo dài 4 ngày này, ông Tập Cận Bình còn ghé thăm tiểu bang Iowa, nơi ông đã từng đến hồi năm 1985, và thành phố Los Angeles của California. Được đánh giá là chuyến đi tìm hiểu và làm quen. Vậy nên, người ta khó có thể chờ một kết quả nào quan trọng từ cuộc gặp chỉ kéo dài 3 tới 4 ngày, mà kết quả ấy phải dựa trên nỗ lực từ hai phía trong 10 năm tới. Có thể nói, chuyến thăm này của ông Tập sẽ là viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho con đường 10 năm tới, giống với con đường mà Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã đặt ra cách đây đúng 10 năm. Điểm khác duy nhất, Trung Quốc của 10 năm về trước là một nước đang phát triển, còn Trung Quốc giờ đây chỉ đứng sau Hoa Kỳ.
Trở lại thời sự trong nước, thưa quý vị, Việt Nam là một quốc gia có hơn 50 dân tộc. Sự đa dạng sắc tộc này còn phản ánh qua những khác biệt khó có thể phủ nhận trong cuộc sống. Qua tìm hiểu từ các quan chức hữu trách và nhiều vùng trong cả nước, tình trạng đói nghèo của các cộng đồng dân tộc thiểu số tại Việt Nam là một thực tế. Thông tín viên Nhân Khánh có bài tường trình như sau.
Hoàn cảnh sống một cộng đồng dân cư ngoài các ảnh hưởng từ tự nhiên thì luôn chịu tác động lớn từ chính sách của nhà nước. Theo Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Xeo Phử, chính sách của nhà nước Việt Nam đối với cộng đồng các dân tộc thiểu số là như sau.
Chính sách của chúng tôi thì vẫn là tốt đẹp cả thôi. Vâng, chúng tôi không có gì thay đổi cả, các ông ngài biết cả rồi. Cách của chúng tôi là bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết, tương trợ và giúp nhau cùng phát triển. Thế thôi.
Vậy, chính sách này được phản ánh trong cuộc sống như thế nào? Để có thể hình dung kết quả của chính sách đã thể hiện qua đời sống thực tế, chúng tôi tìm hiểu từ một người dân bản địa, đó là ông Karajanhua, đã trả lời cùng Đài Á Châu Tự Do như sau.
Dạ, em đang ở Việt Nam đây, em rất tộc có thuộc tính Lâm Đồng. Vì tôn giáo là nó cũng làm khó khăn, tin mình là theo thì tôn giáo, nhưng mà vừa rồi xây một cái nhà thờ nó cũng lập biên bản, nó làm là nó bảo không thông qua nhà nước, có thông qua rồi mà nó họ vẫn nói như thế, tại vì họ đo kích thước, ví dụ làm xây thừa một cái nhà gọi là nhà để sinh hoạt cho các cháu học giáo lý, thì vừa rồi nó lập biên bản, nó biết tội đủ thứ luôn, cho nên rất là khó khăn.
Câu chuyện về cuộc sống của người dân tộc Cờ Ho này không chỉ có như vậy mà còn được bộc lộ qua những khía cạnh khác.
Con cái tôi đi học nhưng mà họ không cho làm việc nhà nước hết. Họ ghép vào cái gia đình mình là gia đình không phải thuộc cái diện của chế độ này. Mình vẫn cho con đi học nhưng mà học đến lớp 9, lớp 10 là họ không cho duyệt vào tham gia công tác. Cái đất đai vừa rồi là cũng bị ảnh hưởng tại vì hiện tại bây giờ một số diện tích đất của nhà vẫn thu hồi để làm dự án thủy điện. Rồi họ thu hồi để họ đưa cho công ty họ trồng rừng. Nhưng mà thực ra họ thu hồi đó để mục đích là không cho mình phát triển làm ăn.
Ngoài người Kinh, không thể phủ nhận Việt Nam cũng là quê hương của nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số và bản địa khác. Do đó, họ cần phải được đối xử bình đẳng như với mọi công dân khác trong xã hội. Mà điều kiện để sinh sống là một phần trong các chính sách dân sinh nhà nước cần quan tâm. Chúng tôi phỏng vấn thêm một người dân ở vùng đồng bằng sông Cửu Long thì được biết.
Dân tộc Khmer nằm chung khoảng 3 tỉnh, căn là cái địa bàn mà chỗ cơ sở tôi đóng á. Thứ hai là Bình Trà Vinh, thứ ba là Kiên Giang, cái đó là khu vực của đồng bằng sông Cửu Long đó. Tất nhiên là qua một số tỉnh khác cũng có, nhưng mà rải rác và cái mật độ dân cư nó không nhiều lắm hả nè. Đặc điểm của người Khmer thì sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp, chắc chắn rồi. Nhưng do cái đặc thù, cái điều kiện của người Khmer đó, nói chung là tổng thể thì kinh tế hơi kém hơn là người Hoa hoặc là người Việt.
Liệu tình trạng cuộc sống của người Khmer vùng Nam Bộ và Cờ Ho trên cao nguyên có phải là những trường hợp cá biệt ở Việt Nam hay không? Nếu so sánh với nhận xét của một người đang làm việc tại miền Bắc Việt Nam, thì thính giả Đài Á Châu Tự Do có thể nghe được như sau.
Em đang làm thực hiện cái dự án ở trên tỉnh Điện Biên, đang hỗ trợ cho đồng bào Hơ Mông ở trên này. Đối với người Hơ Mông trên này thì họ chủ yếu thì họ vẫn là sản xuất là từ cung từ cấp thôi nhỉ. Thì kinh tế họ cũng khó khăn lắm nhỉ. Về đặc biệt là những cái mùa gấp hạt, tức là những cái mùa mà đói của họ đấy. Thì thông thường là rơi vào tầm khoảng tháng 12 đến tháng 4, tức là tháng 12 của năm nay đến kiểu đến tháng 4 của tháng 5 đấy. Bên này là đang mùa gọi là mùa khô, không trồng được cái gì cả. Thì họ rất là đói, đang giờ là nhìn những cái bữa ăn thật sự của họ nhìn rất là tội nghiệp. Ngàn như chủ yếu là ăn những cái món nhanh mén, tức là món ngô thay lên đồ lên luộc.
Có lẽ cộng đồng các dân tộc thiểu số là những người ít được hưởng lợi nhất từ tăng trưởng kinh tế của đất nước. Để kiểm chứng thêm một lần nữa về sự chú ý của dư luận quốc tế với hiện trạng đối xử bất bình đẳng trong vấn đề chủng tộc tại Việt Nam, Nhân Khánh đã tìm đến ông Hoàng Xuân Lương, Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, với câu hỏi về hoàn cảnh thực tế và chính sách chung của Việt Nam đối với các dân tộc thiểu số, thì nhận được câu trả lời.
Với dòng đồng bào dân tộc thiểu số của mình thì còn khó khăn lắm bác ạ. Dạ là vì họ ở trong những cái vùng địa hình nó quá bị chia cắt, thường xuyên bị thiên tai lũ ống lũ quét, đời sống nó từ gốc từ xưa giờ nó đã khó khăn rồi, nhưng bây giờ vẫn còn thiếu ăn, một năm vẫn còn thiếu ăn từ 2-3 tháng, rồi nhà cửa thì chưa đủ, rồi nhà ở vẫn rột nát, thiếu đất sản xuất, rồi có những vùng thì không còn nước sinh hoạt đấy. Chính sách thì đảng nhà nước ta vẫn có chính sách là hỗ trợ cho đồng bào, kể cả về lương thực, rồi chính sách đi học đi hay, rồi làm hạ tầng cơ sở, nói chung là chính sách thì có. Nhưng mà vì là bà con sống là quá phân tán, từng bản làng một có quá phân tán trên những rẻo núi cao xa như thế, cho nên quả thật cùng xin lỗi bác là mặc dù mình quan tâm nhưng không biết thế nào quan tâm hết được. Nên vì thế bây giờ cái tỷ lệ nghèo của vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn trên 50%.
Đứng từ góc độ quản lý nhà nước, bên cạnh các lý do khách quan, cần phải thẳng thắn nhìn nhận những nguyên nhân chủ quan, trong đó có cả hiệu năng quản lý của chính phủ, sự chênh lệch quá lớn về kinh tế, văn hóa và giáo dục giữa các dân tộc tại Việt Nam cần được nhìn nhận một cách trung thực hơn. Chẳng hạn vấn nạn, sự chênh lệch giữa tỷ lệ nghèo của vùng đồng bào dân tộc thiểu số với tỷ lệ nghèo bình quân của Việt Nam cần có cách giải thích thỏa đáng hơn. Riêng về vấn đề giáo dục song ngữ, ông Hoàng Xuân Lương cũng cho biết.
Hiện nay là chủ trương của ta là cho các trường tiểu học ấy, là học song ngữ bạn ạ. Các trường tiểu học thì hiện nay là có 8 thứ tiếng. Ta có 53 dân tộc thiểu số, nhưng mà hiện nay mới có 8 dân tộc đã được đưa vào học song ngữ.
Việc tăng cường giáo dục song ngữ là một hình thức tạo thêm cơ hội hội nhập cho các cộng đồng dân tộc thiểu số về mặt hành chính. Số phận hơn 40 dân tộc còn lại khó mà có được một tương lai sáng sủa một khi con cháu họ vấp ngay trong những bước chân đầu tiên vào đời bởi hàng rào ngôn ngữ trong giáo dục. Hậu quả của kỳ thị chủng tộc, ngoài việc gây ra bao đau khổ cho cộng đồng, còn có khả năng làm tiêu vong cả một sắc tộc. Do đó, báo cáo của Tổ chức Các Quốc gia và Dân tộc không có đại diện, UNBO, sẽ nộp cho Ủy ban Liên Hiệp Quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc tại kỳ họp thứ 80 diễn ra tại Thụy Sĩ trong tháng 2 này, chẳng phải là không có căn cứ. Chẳng hạn, tại trang 8 và 9, trong bản báo cáo liên quan đến Việt Nam có đề cập quan ngại về vấn đề người xin tị nạn. Thính giả Đài Á Châu Tự Do có thể nghe một nhân chứng phát biểu rằng
tôi là Liên Hoa Tây Đoa, dân tộc là một sư truyền đạo thuộc giáo phái truyền thống nhỉ. Trong thực tế, nếu một người nào mà cao ủy không chấp nhận tị nạn, trở về Việt Nam, Cộng sản sẽ trả thù bằng mọi hình thức thủ đoạn như là bỏ bắt tù, rồi chẳng hạn như họ kết thúc, họ làm cái điên khùng, có khi họ cũng tiêu diệt ngay luôn ạ.
Liệu có sự tôn trọng một xã hội đa văn hóa theo nghĩa công nhận sự tồn tại nhiều dân tộc, nhiều nhóm người, nhiều tôn giáo trong một thể chế có luồng tư tưởng chính trị luôn đề cao vai trò thống soái của mình không? Vấn nạn này cũng được một sư tin lành Lian Hood Edward cho biết qua những gì bản thân từng trải nghiệm.
Trong thời gian ở Việt Nam, tôi đi truyền đạo luôn bị chúng đàn áp bắt bớ. Tôi nhiều lần cho tôi giấy tụ tập, bọn chúng mời tôi lên xã huyện, đánh đập tôi nhiều lần ạ. Và họ cố tình làm những cái chuyện đánh đập, không phải riêng một mình tôi, rất nhiều anh em. Và một số anh em cũng chạy trốn ở trong rừng ạ. Giữa cái chết và cái sống, tôi đành tìm đường chạy sang Thái Lan để lánh nạn ạ.
Trong thực tế, sự kỳ thị thường không dễ mô tả, do đó không thể xác định được mức độ kỳ thị chủng tộc nếu thiếu những công cụ đo lường thích hợp. Ở bối cảnh hiện tại, Việt Nam đang thiếu những công trình nghiên cứu sâu trong lĩnh vực đời sống người dân tộc bản địa và thiểu số. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong một quốc gia cần được nhìn nhận nghiêm túc, đồng thời một chính sách rõ ràng về đa văn hóa cũng là một yêu cầu cấp bách hiện nay.
Quay sang lĩnh vực nông nghiệp. Thưa quý thính giả, vụ lúa đông xuân 2011-2012 ở đồng bằng sông Cửu Long được dự báo trúng mùa, nhưng đầu ra xuất khẩu lại đầy khó khăn vì 70% sản lượng là gạo cấp thấp và Việt Nam chưa bán được một tấn gạo giá rẻ nào từ đầu năm cho đến nay. Nam Nguyên trình bày vấn đề này cùng quý thính giả. Xuất khẩu gạo quý 1-2012 này sẽ giảm gần 50% so với cùng thời gian năm ngoái, theo thông báo chính thức của Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA. Sự kiện này dẫn tới dư cung lúa gạo nội địa, nông dân đầy lo lắng. Theo trang thông tin điện tử của VFA, kết thúc tháng Giêng 2012, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam chỉ đạt 279.000 tấn, trị giá 153 triệu đô la. Như vậy, so với tháng Giêng 2011, gạo xuất khẩu của các doanh nghiệp toàn quốc giảm 48% về khối lượng và khoảng 46% về giá trị. Báo chí Việt Nam như Lao động Điện tử, Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online phản ánh tình trạng này một cách đầy lo ngại. Các báo còn trích lời ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch VFA xác nhận rằng lượng hợp đồng xuất khẩu gạo ký được của quý 1 năm nay chỉ đạt 1.100.000 tấn, ít hơn 700.000 tấn so với năm ngoái. Với lượng gạo tồn kho của các thành viên VFA chuyển từ năm 2011 sang thì cũng đã nhiều hơn lượng gạo xuất khẩu trong 3 tháng đầu năm 2012. Đây là lý do tại sao thị trường lúa gạo im ắng, dù lúa đông xuân ở đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa xuất khẩu chủ yếu đang vào vụ. Ông Nguyễn Chi Ngọc, Cục trưởng Cục Trồng Trọt Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết.
Hiện nay lúa đông xuân, đồng bằng sông Cửu Long đã thu hoạch được 150 ha, năng suất rất khá, trung bình là 63 tạ trên 1 ha. Và với cái năng suất này thì hứa hẹn vào vụ đông xuân lại là một vụ được mùa. Như vậy cái tổng sản lượng của cái vụ đông xuân này gieo cấy 1.550.000 ha, thì nhân với cái năng suất là 63 tạ trên 1 ha, như vậy thì sẽ có khoảng hơn 10 triệu tấn thóc riêng vụ đông xuân này ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Đáng lẽ dự báo được mùa phải là tin vui cho cả nông dân lẫn nhà xuất khẩu. Thế nhưng báo Lao động Online ngày 8 tháng 2 cảnh báo nguồn cung gạo nội địa sẽ tăng mạnh cùng với nỗi lo của người trồng lúa. VFA giải thích cho báo chí là đã mất nhiều hợp đồng vì gặp đối thủ cạnh tranh ở những thị trường xuất khẩu truyền thống châu Á và châu Phi. Những nơi này tiêu thụ 90% sản lượng gạo xuất khẩu của cả nước với chủ lực là gạo cấp thấp. Theo đó, các nước châu Á tiêu thụ 67% và châu Phi với 23% tổng lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam. Đầu năm 2012, những nước nhập khẩu gạo Việt Nam, cụ thể là Indonesia, đã ký hợp đồng mua gạo của Miến Điện. Còn thị trường châu Phi thì khoảng 20% lượng gạo cấp thấp của Việt Nam đã rơi vào tay các nhà xuất khẩu Ấn Độ. Một điểm bất lợi nữa được biết tới, Philippines, thị trường lớn thứ hai của Việt Nam, đã có chính sách hạn chế nhập khẩu gạo. Năm 2011, Việt Nam chỉ bán sang Philippines gần 1 triệu tấn gạo, so với mức 2 triệu 450.000 tấn trong năm 2010. Những tháng cuối năm 2011, gạo xuất khẩu Việt Nam tuy thấp hơn gạo Thái Lan, nhưng lại cao hơn giá gạo cùng loại của Pakistan, Ấn Độ, Miến Điện từ 70 tới 100 đô la một tấn. Đến nay, VFA đã hạ giá các loại gạo 5% và 15% tấm, chỉ còn cao hơn các đối thủ khoảng 17 tới 18 đô la một tấn. Nhưng riêng loại gạo 25% là loại xấu nhất thì lại vẫn chào giá cao hơn Pakistan, Ấn Độ tới 50 đô la một tấn. Quý tư năm ngoái, giá lúa gạo Việt Nam tăng cao ảnh hưởng giá gạo Thái Lan, nên VFA ấn định giá sàn xuất khẩu cao. Hiện nay tuy đã điều chỉnh, nhưng VFA lại vẫn định giá gạo 25% tấm quá cao, trong khi một lượng lớn nông dân đồng bằng sông Cửu Long xuống giống vụ đông xuân trễ lịch vì lũ đã chọn giống 50404 là lúa tròn để làm ra gạo 25% tấm. Anh Phong, một nông dân vùng sông nước Cửu Long phát biểu.
À, 50404, giờ lúa mới chỗ, mới đông trái me, cả tháng nữa là tại vì nó trúng nhưng mà nó dễ canh tác, phân thuốc dễ cái kia, sâu mò dữ lắm rồi, lúa thơm mà mò rồi nó đeo lắm. Ở ngoài địa phương cũng có khuyến cáo, xạ giống lúa thơm, đồ dễ xuất khẩu rồi chưa làm, cũng có nhầm người ta xạ giống lúa thơm nữa.
Theo Lao động Online, VFA cho biết đã đề ra giải pháp là cố gắng giữ vững thị trường xuất khẩu chính là châu Á, tăng cường xuất khẩu gạo phẩm cấp cao vào châu Phi, cạnh tranh với gạo Ấn Độ, Pakistan. Việt Nam cũng tiếp tục bán gạo trả chậm cho Cuba. Trong khi đó, Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online bản tin trên mạng ngày 7 tháng 2 ghi nhận giá lúa đồng bằng sông Cửu Long có tín hiệu hồi phục chút ít sau khi đã rớt sâu mất khoảng 2.500 đồng một kg so với thời điểm đạt mức kỷ lục vào tháng 11 năm ngoái. Sài Gòn Times Online cho rằng giá lúa đồng bằng sông Cửu Long ngừng rơi và nhích lên một vài trăm đồng một kg là do ảnh hưởng thông tin chính phủ Thái Lan loan báo kéo dài vô hạn việc trợ cấp giá lúa cho nông dân, thay vì kết thúc vào tháng 2. Ngoài ra, còn có việc Trung Quốc tăng giá mua lương thực tối thiểu cho nông dân hoa lục. Tại Cái Bè Tiền Giang, thương lái mua lúa tươi 50404 tại ruộng với giá 5.000 đồng tới 5.100 đồng một kg, còn lúa khô mua 5.500 đồng tới 5.700 đồng một kg. Các loại lúa hạt dài dòng OM nếu là lúa khô được mua với giá 5.900 đồng tới 6.200 đồng một kg. Nông dân đồng bằng sông Cửu Long phát biểu.
50404, một ký khoảng 5.500 mình có lời. Lúa khô á, 5.500 là mà một công lời khoảng 1.500.000.
Báo Sài Gòn Giải Phóng Online ngày 7 tháng 2 đưa tin là sẽ sớm có giải pháp tiêu thụ lúa gạo. Tờ báo trích lời Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên cho biết, Bộ sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp nhanh chóng ký kết các hợp đồng tập trung của chính phủ và hợp đồng thương mại để tăng cường xuất khẩu và cải thiện giá lúa. Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan thống nhất quan điểm giữ giá lúa theo hướng có lợi cho người trồng lúa, sẵn sàng ứng phó với các biến động thị trường khi cần thiết. Trong khi đó, Hiệp hội Lương thực Việt Nam trấn an nông dân với hai kịch bản mua tạm trữ gạo vụ đông xuân ở đồng bằng sông Cửu Long. Kịch bản thứ nhất là trường hợp tiêu thụ gạo chậm, giá lúa có giảm nhưng chưa ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của nông dân, thì Hiệp hội sẽ chủ động mua tạm trữ gạo, không để giá lúa xuống thấp hơn 5.000 đồng một kg. Kịch bản thứ hai, nếu giá lúa xuống quá thấp, Hiệp hội sẽ kiến nghị chính phủ hỗ trợ về chính sách để doanh nghiệp tham gia thu mua lúa tạm trữ. Cùng về vấn đề mua tạm trữ gạo để giúp nông dân bán được lúa, ông Nguyễn Chí Ngọc, Cục trưởng Cục Trồng Trọt phát biểu.
Chúng tôi đề nghị chính phủ là mua tạm trữ trong lúc chưa có những cái hợp đồng lớn xuất khẩu, phải mua tạm trữ cho nông dân để đảm bảo được cái đầu ra cho cái sản lượng lúa gạo. Và đồng thời là để đảm bảo cho người nông dân có lợi nhuận từ 30% so với giá thành. Vụ đông xuân thì bao giờ cũng là giá thành thấp hơn so với các vụ, một là cái điều kiện sản xuất vụ đông xuân thuận lợi hơn. Thì chúng tôi nghĩ rằng giá thành hiện nay xung quanh cỡ khoảng 3.500-3.700 một kg.
Nếu ở Thái Lan, khi cần người ta có thể tồn trữ cả chục triệu tấn gạo để chờ giá tốt mới xuất khẩu, thì việc này ở Việt Nam là một nan đề. Tiến sĩ Phạm Văn Tấn, chuyên gia hàng đầu về công nghệ sau thu hoạch ở khu vực phía Nam nhận định là nhà nước khuyến khích các công ty lương thực đầu tư thêm kho chứa để bảo đảm tổng công suất chứa đạt được 4 triệu tấn ở đồng bằng sông Cửu Long, đủ chứa 10 triệu tấn lúa thương phẩm một năm bằng với 2,5 lần quay vòng của sức chứa 4 triệu tấn. Tuy vậy, các dự án tiến hành rất chậm. Tiến sĩ Phạm Văn Tấn tiếp lời.
Hiện nay ở đồng bằng sông Cửu Long thì tổng cái công suất chứa tương đương với là 1,5 triệu tấn thôi. So với cái nhu cầu chứa là 4 triệu tấn thì mới là chiếm khoảng chừng 25% so với cái nhu cầu. Thành ra là nếu mà nhà nước có hỗ trợ tiền để mà mua hết cái lượng lúa thương mại trong dân á, thì cũng là chưa có đủ kho để chứa. Cái này là cái khó khăn. Mặc dù là mới có khoảng 1,5 triệu tấn kho, nhưng mà những cái kho này thì cũng chưa đáp ứng được cái yêu cầu chứa lúa trên 6 tháng. Cái này là cũng là cái khó khăn.
Việt Nam đã phát triển sản xuất lúa gạo một cách thần tốc chỉ trong vòng 2 thập niên, từ chỗ nhập khẩu hàng triệu tấn lương thực đầu những năm 1980, tiến đến chỗ là nước xuất khẩu gạo lớn thứ nhì thế giới. Tuy vậy, những gì lấy đi từ nông nghiệp, nông thôn, nông dân lại chưa được đầu tư trở lại một cách đúng mức. Lợi nhuận của nông dân thấp kém nhất trong cả chuỗi sản xuất và tiêu thụ lúa gạo. Vì thế, người nông dân trông đợi các chính sách về lúa gạo được điều hành một cách sáng suốt, không để lặp lại những vụ lúa được mùa rớt giá mà trước mắt là vụ đông xuân 2011-2012 hiện nay. Đến đây là thời gian dành cho tiết mục quen thuộc câu chuyện hàng tuần. Mời quý vị cùng nghe.
Và các bạn đến với chương trình câu chuyện hàng tuần được phát vào mỗi sáng thứ ba. Kính thưa quý vị, có những cuộc đời đơn độc và lẻ loi, họ sống lặng lẽ và chấp nhận đi bên lề xã hội. Họ lây hoay giữa quá khứ và không biết được tương lai, và họ gọi cuộc đời của họ là đời thừa. Khi ánh đèn từ các cửa hiệu tạp hóa cũng dần tắt và đường phố đã thưa người qua lại, là lúc ông Phước lủi thủi trở về cái ngõ tối vắng tanh quen thuộc. Vẫn đôi dép lào đã mòn đế, vẫn chiếc xe đạp gãy sườn chất đầy những gì ông nhặt được, và vẫn dáng dấp mệt mỏi, ông Phước ngồi bệt xuống nghỉ lưng trước khi lê hoay chuẩn bị chỗ ngủ. Đã hơn một năm nay, bà con ở đường Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, quen thuộc với hình ảnh một ông già râu tóc bạc phơ, cứ mỗi tối lại lặng lẽ, nằm cong queo ngã lưng trước một cửa hàng thuốc tây. Ông Nguyễn Hữu Phước tâm sự.
Cô ơi, nhà cửa không có còn đó, cô à, ở nó vất vả lắm cô.
Nói thì nói vậy, nhưng trong thâm tâm, ông Phước rất mang ơn cái mái hiên của nhà thuốc. Nhờ nó mà ông tránh được mưa gió đã gần một năm nay. Trước đó, nhà của ông là những vỉa hè và bệ đá công viên, nơi mà mỗi sáng thức giấc, điều đầu tiên là ông biết được mình vẫn còn sống. Trời tháng giêng âm lịch ở Sài Gòn không lạnh như ở Hà Nội, nhưng những cơn gió thi thoảng lướt qua trong đêm và những cây mưa rào đầu xuân cũng đủ làm rợn da người vô gia cư dưới làn áo mỏng, và cũng đủ làm tăng thêm cái cô đơn của kẻ không nhà. Đói rét có lẽ cũng chẳng mang ý nghĩa gì đối với một người đã từng vất vả như ông Phước, nhưng có lẽ ông không thể đánh lừa được cảm xúc của mình với cái cô độc trong tâm hồn. Chính vì thế mà ông bỗng thèm được tâm sự. Ông Phước bắt đầu kể chuyện về những người bạn của mình.
Dạ, thưa. Thằng già rồi này nọ, mấy người già đó, lứa tuổi già thôi à, tuổi nghĩ có gặp được nhau vậy thôi, nhà ai mới ở rồi cô à, sống ngoài đường vậy đó cô, gặp nhau rồi nọ chào hỏi vậy thôi, cô ai mới ăn vậy mà.
Những người bạn của ông Phước là những người bán vé số và những người già cơ nhỡ, họ gặp nhau trên đường phố, tại công viên, kết thân với nhau mà cũng không biết ngày mai có còn gặp nhau không. Có những người bạn già mới hôm qua còn tâm sự với nhau, vậy mà hôm sau đã thấy nằm cong queo, cứng ngắc trên ghế đá vì không qua nổi một đêm giông. Có những người bạn gặp nhau được một lần thì bỗng dưng biến mất vì bị đưa vào trại bảo trợ xã hội hoặc bị đưa đi ăn xin ở một bến khác. Ông Phước gọi cái đời sống tạm bợ này là đời thừa. Và mỗi khi phải giải thích cho những bất hạnh, ông Phước chỉ thở dài, buông lỏng một câu. Cái đời thừa nói như thế, nửa như cam chịu, nửa như mỉa mai. Ở cái tuổi ngoài 60, nhưng ông Phước trông như đã 80, với chòm râu trắng dài đến ngực. Ông lão tâm sự, đã 30 mấy năm nay, ông chưa có một bữa cơm gia đình. Đối với ông, cuộc sống thực sự chỉ là một ngày. Ông không định nghĩa được một ngày buồn hay một ngày vui, mà chỉ có một ngày sống hay một ngày chết. Lúc kể về cái tan tác của cuộc đời mình, ông buồn nhưng không khóc, như để chấp nhận một cuộc sống bên lề giữa muôn ngàn cuộc đời khác trong xã hội.
Cô như là mình biết là mình tổ đi thôi, cô à, nó cũng qua ngàn đó thôi, chứ không có sao hết cả.
Không phải ngẫu nhiên mà ông Phước bắt đầu câu chuyện của mình từ những người bạn. Đối với ông lúc này, được nói chuyện với những người đồng cảnh ngộ là niềm vui duy nhất. Mỗi khi nhắc đến nhân thân, nhà cửa thì giọng của ông có vẻ cao hơn, chòm râu trắng lại bật theo đôi môi vừa rung vừa mấp máy. Ông Phước cho biết ông chỉ có một người em duy nhất nhưng cũng mất từ lúc 5 tuổi. Lớn lên, ông ở tại Sài Gòn trong ngôi nhà của ông nội mình. Sau năm 1975, ông bị đưa đi vùng kinh tế mới và khi trở về thì căn nhà đã thuộc về người khác trong sự ngỡ ngàng và phẫn uất của chính ông. Từ đó ông sống đời lang thang, không vợ con, không bầu bạn. Người thân duy nhất của ông là gia đình một người dì ở Vũng Tàu. Tuy nhiên, từ khi mắc bệnh lao thì ông cũng bị đuổi ra khỏi nhà và sống đời phiêu bạt. Trở lại Sài Gòn, ông Phước sống lang thang bán vé số nuôi thân, nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn thì mất cả vốn vì phần bị gạt và phần bị giật. Ngày bị giật hết tấm vé số cuối cùng trên tay, ông Phước như chết trân, ngơ ngáo giữa Sài Gòn, mặt nhăn lại mà không khóc. Ông bắt đầu mượn một người bạn bán vé số 500.000 đồng và mua dụng cụ bơm xe đạp kiếm sống.
Tôi cũng bơm xe đạp, đồ này nọ đó cô. Vô tình nói chung ra mình làm cửa được cửa trái cô à, tại vì mình ngồi ở ngoài đường mà cô, chứ không phải là cái cửa tiệm, cửa hàng rồi này nọ đâu cô. Nhưng giải trái cũng như câu cá vậy cô à, bữa nay được 5-30, bữa kia là 2-30, 4-50 gì đó cô. Nó vô tình vô đổi thôi, có ông có đồng nào cũng có nữa. Ôi, cái tự mình phải có kiếp thu, mình kiên nhẫn mà mình làm được thôi cô à. Nói chung ra bây giờ cuộc sống mà mình không có ai mà đo được cái bản thân mình thì mình phải gán kiếm mưu sinh chết cô.
Mặc dù đã già, nhưng do lòng tự trọng, ông Phước quyết không lợi dụng lòng tốt của người khác. Cứ mỗi sáng, trước khi hiệu thuốc Tây mở cửa, là ông đã thức dậy, thu xếp ra một góc phố ngồi bơm xe đạp. Anh Thành, một người tình cờ biết ông Phước khi ông ngủ lang thang trên đường phố, cho biết.
Bơm thì là chú bơm Tây, nhưng mà chú toàn làm toàn bộ là gọi là giải trí không á, toàn bộ là sờ bằng tay không á. Cái bơm là bơm tay thì bơm một lốp thì thường là 1.000-2.000 lốp xe đạp á. Vá thì cũng được cỡ 8.000-10.000 á. Thôi chú phải tỉnh táo. Thế nhưng mà chú không bao giờ chú xin ai gì đó. Mà nhiều khi người ta cho chú tùy cái, chứ cái nào mà chú cần lấy thì chú lấy, còn không chú cũng lấy.
Bây giờ bệnh lao của ông Phước đã giảm, nhưng lúc trước ông vừa bơm xe mà vừa ho sặc sụi. Vậy mà ông không bao giờ vòi tiền thêm của khách. Ai muốn cho bao nhiêu thì ông lấy bấy nhiêu, miễn sao ngày hôm đó ông có đủ tiền ăn và trả 5.000 đồng cho nhà tắm công cộng. Nhiều khi ngồi không có khách, ông đạp xe vòng quanh Sài Gòn và vá xe dạo. Mỗi khi ông Phước di chuyển là ông chở cả ngôi nhà của mình trên chiếc xe đạp cũ kỹ. Anh Thành nói thêm.
Nói chung là nguyên xe đạp là toàn bộ hành trang quần áo gì đó móc lên đó, chuyển mà đi đâu di chuyển đó thôi. Ba cái túi lớn, một cái túi là để đồ nghề lái xe, một cái túi là để quần áo quần, một cái túi là để mà chai nước lọ nước rồi đó, một cái túi nhỏ để mấy cà lê, mấy cái ba bố xung quanh cái xe nữa. Ba bố nhiều khi chú lượm chú để bao đó, tối thì chú ngủ chú chạy chú ngủ đó bọc này kia đó.
Lúc nào trên xe đạp của ông Phước cũng có vài chai nước và một cái thau nhôm là dụng cụ vá xe của ông. Có lẽ vì phải chở nhiều đồ, nào đồ cá nhân, nào đồ nghề và nào các thứ ông nhặt được ở thùng rác, mà chiếc xe đạp cũ kỹ đã gãy sườn vài lần. Ông cũng đã nhiều lần hàn lại và lấy cây nẹp lại để dùng tạm. Từ một năm nay, ông ngủ cố định tại mái hiên của nhà thuốc Tây ở quận Gò Vấp này. Ban ngày ông đi vá xe đạp, đi mệt thì ông tìm bóng mát mà nghỉ. Ban đêm, chờ khi nhà thuốc đóng cửa và tắt đèn, thì ông lại mắc võng vào hai đầu cửa sắt mà nằm. Có những ngày mưa thối trời, ông lão ngồi lạnh co ro mà cũng chẳng kiếm được đồng nào. Tối về, nếu ai có cái gì cho thì ông ăn nấy, nếu không thì nhịn đói đi ngủ, chứ ông quyết không xin ăn hay làm điều xấu.
Dạ, nó cũng vô chừng nó tuôn, có khi cho mì gói rồi, cho bánh mì là cho nó chung ra, ta có lòng hảo tâm, ta có gì ta cho cái đó thôi kìa. Người ta giúp được cho mình nước mình khổ, người ta giúp mình vậy là mình quý lắm cô à. Cô à nói giày dép cũng có số, giờ mình đòi hỏi leo lên cao cũng đâu có được. Vô phận giờ chén đá là biết chén đá thôi. Ba ánh là người ta giúp cho mình là quý rồi cô. Còn mình không có dám đòi hỏi gì đâu.
Có một dạo, ông lão này bị đưa vào một trung tâm bảo trợ xã hội vì không có chứng minh nhân dân. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, người ta lại thấy ông còng lưng bơm xe trên đường phố. Cái lý do vì sao cũng không được ông nhắc đến và trở thành một phần quá khứ nằm bộn bề bên cạnh những mảnh quá khứ khác của ông. Ông Phước tâm sự, đôi khi đạp xe qua khu phố ngày xưa, nơi ông và người em trai từng chạy chơi trong căn nhà của ông nội, là tim ông lại đập mạnh, chân lại cuốn và mắt lại hoe, bởi tại đó, đời ông đã trở thành đời thừa. Ông Phước gọi cuộc đời của mình là đời thừa, vì sự tồn tại của ông không mang đến một sự khác biệt nào trong xã hội. Tuy nhiên, nếu không có những người như ông, thì xã hội lại mất đi những người bơm xe chân chính. Quý thính giả vừa đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần. Mời quý vị chia sẻ ý kiến và đóng góp câu chuyện của mình với Quỳnh Chi tại email quynhchi@rfa.org. Hoặc quý vị cũng có thể kết nối với Quỳnh Chi trên Facebook và Twitter. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên dải sóng ngắn 19-25-49m và sóng trung bình 1503kHz. Chương trình phát thanh và các bài phóng sự được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều tiết mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông hoặc email theo địa chỉ vietwebavongrfa.org. Trước khi chia tay, mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Gọi Người Yêu Dấu của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Vĩnh Trinh. Kính chúc quý vị một ngày thuận lợi.
Làn mây trôi gợi nhớ chơi vơi thương người xa xôi, gọi người yêu dấu trong hồn ngập ngừng tha thiết bồn chồn kỷ niệm xưa mơ thoáng trong mơ cho lòng nhớ thương. Người yêu dấu ơi sao lòng tê tái tay vơi, người yêu dấu ơi thu về tim vẫn đơn mong.
mọi người yêu dấu xa vời mà lòng lưỡng luyến bồi hồi ngày biệt ly đành nhớ nhau thôi khi chiều nhẹ rơi gọi người yêu dấu muôn đời nghẹn ngào không nói thành lời tình yêu xưa ngày tháng phôi pha biết bao giờ
been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
RFA Channel 2.